185. Chuyện tâm bất tịnh. Tiền thân Anapirati. Như nước đục không trong, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một thanh niên Bà La Môn, chàng tinh thông ba tập Vệ Đà, giảng dạy thánh điển cho nhiều thanh niên Sắc Đế Lỵ và Bà La Môn. Sau một thời gian, thanh niên ấy xây dựng gia đình, tâm tư suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô, nữ tỳ, ruộng đất, trâu bò, vợ con, vân vân. Bị tham sân si chi phối, tâm tư vẫn đục, chàng không thể đọc các chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một hôm, người ấy đem theo nhiều hương, vòng hoa đi đến Kỳ Viên cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư ân cần nói chuyện với người ấy và hỏi: "Này cư sĩ, ông dạy học các chân ngôn, ông có thuộc lòng các chân ngôn ấy chăng?" "Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ấy, nhưng từ khi con lập gia đình, tâm con trở nên vẫn đục, do vậy con không thuộc lòng các chân ngôn ấy như trước nữa." Bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, không phải chỉ nay ông mới như vậy. Thuở trước, tâm ông không vẫn đục. Ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông bị các dục vọng chi phối, thì ông không nhớ các chân ngôn nữa." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của cư sĩ ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học thuộc lòng các chân ngôn ở Takasila và trở thành bậc sư trưởng có danh tiếng. Khi trở về Ba La Nại, Bồ Tát dạy các chân ngôn ấy cho một số đông thiếu niên Sắc Đế Lỵ và Bà La Môn. Trong số ấy, có một thanh niên Bà La Môn học thuộc lòng ba tập Vệ Đà mà không ngập ngừng một câu nào cả, và trở thành phụ tá cho sư trưởng dạy các chân ngôn. Sau một thời gian, vị ấy lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự, nên tâm trở thành vẫn đục, không thể tụng đọc thuộc lòng các chân ngôn nữa. Rồi vị sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi: "Này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không?" Chàng đáp: "Từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẫn đục, con không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn." Vị sư trưởng nói: "Này con thân, khi tâm bị vẫn đục, dù con cố học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, cũng không thể đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong sáng thì có thể nhớ chúng rõ ràng." Sau đó, Bồ Tát đọc hai bài kệ này: "Như nước đục vấy bùn, không thấy sò, hến, cá, sạn cát nằm phía dưới. Cũng vậy, tâm vẫn đục, không thấy được lợi mình, không thấy được lợi người, như nước lặng trong suốt, thấy sò cá nằm dưới. Cũng vậy, tâm thanh thản, thấy lợi mình, lợi người." Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài trình bày các sự thật. Cuối bài giảng ấy, thanh niên Bà La Môn đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, thanh niên này là thanh niên Bà La Môn kia, và vị sư trưởng là ta vậy. 186. Chuyện vua mang sữa đông. Tiền thân Dadi Vahana. Đẹp, thơm và vị ngọt, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về sự thân cận với kẻ ác. Câu chuyện này giống như câu chuyện trước. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, thân cận kẻ ác là không tốt và có hại. Tại sao ta phải nói đến tác hại của bạn ác đối với con người? Trong thời gian quá khứ, do thân cận với cây Nimpa không ngọt và không tốt lành, một cây xoài dù thuộc loài vô tri, với vị ngọt sánh bằng thực phẩm chư thiên cũng trở thành chua và đắng. rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, bốn anh em Bà La Môn tại xứ Kashi xuất gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thất bằng lá ở khu vực tuyết sơn và sống tại đấy. Người anh cả mệnh chung và sanh làm thiên chủ Sakka, đế thích. Biết rõ thần lực của mình, sau khoảng 7 hay 8 ngày, đế thích thường đến thăm và giúp đỡ đồ chúng. Một hôm, thiên chủ đi đến thăm vị khổ hạnh lớn tuổi nhất, đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" Vị này mắc bệnh hoàng đản đáp: "Tôi cần lửa." Đế thích cho một con dao kiếm có búa. Con dao kiếm có búa được gọi như vậy là vì khi lắp cán vào có thể dùng như con dao hay cây búa. Vị tu khổ hạnh nói: "Với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta?" Đế thích nói: "Thưa tôn giả, khi tôn giả cần củi, chỉ lấy tay gõ lên cây búa này và nói: hãy đem củi cho ta và nhen lửa. Cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho tôn giả." Sau khi cho vị ấy con dao kiếm có búa thần ấy, Đế thích đi đến vị thứ hai và hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" "Gần chòi lá này có con đường voi đi. Các con voi làm vị này bực phiền." Vị này nói: "Các con voi này làm ta khổ sở, hãy đuổi chúng đi." Đế thích giao cho vị ấy một cái trống và nói: "Thưa tôn giả, đánh mặt phía bên này, tôn giả sẽ đuổi các kẻ thù. Đánh mặt phía bên kia, kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt và bao vây tôn giả với bốn loại binh chủng." Nói vậy xong, đế thích cho vị này cái trống và đi đến vị trẻ tuổi nhất và hỏi: "Thưa tôn giả cần gì?" Vị này cũng bị bệnh hoàng đản nên nói: "Tôi cần sữa đông." Đế thích cho vị này một ghè sữa đông và nói: "Nếu tôn giả muốn gì, hãy lật ngược ghè này. Nó sẽ trở thành sông lớn, chảy dòng nước lớn và có thể chiếm một quốc độ cho tôn giả." Nói vậy xong, đế thích ra đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có cây búa được dùng để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trống đuổi các con voi đi. Còn người em út dùng sữa đông. Lúc bấy giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thấy một hòn ngọc có thần lực. Khi nó lấy miệng cắn hòn ngọc, nhờ thần lực hòn ngọc, nó bay lên hư không, đi đến một đảo ở giữa biển và nghĩ: "Này ta sẽ ở lại đây." Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp, dưới gốc cây Udumbara, và nó sống tại đấy. Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và nằm ngủ dưới gốc cây ấy. Có một người sống ở nước Kashi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không giúp ích được gì, bèn đi đến bờ biển, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biển, anh ta nằm trên tấm gỗ trôi đến hòn đảo ấy. Trong khi đi tìm trái cây, thấy con heo rừng nằm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và lấy hòn ngọc. Nhờ thần lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngồi trên cây Udumbara và suy nghĩ: "Con heo rừng này nhờ thần lực hòn ngọc đi được trên hư không. Ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt rồi sẽ đi." Anh ta bẻ một cây gậy và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy nhanh. Anh ta ngồi trên cây cười lớn. Con heo rừng nhìn lên, thấy anh ta liền hút đầu vào cây và chết tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa, nấu thịt con heo rừng, ăn xong liền bay lên hư không. Khi bay ngang qua dãy tuyết sơn, anh ta thấy am thất các đạo sĩ, liền xuống am thất của người lớn tuổi nhất. Ở đấy 2-3 ngày và được vị tu khổ hạnh chiêu đãi. Thấy thần lực của con dao kiếm có cây búa, anh ta nghĩ: "Ta phải lấy vật dụng này." Anh ta chỉ cho vị tu khổ hạnh thần lực của hòn ngọc và nói: Tôn giả, hãy lấy hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiếm có búa. Vị tu khổ hạnh mong muốn đi trên hư không, bèn lấy hòn ngọc và trao đổi con dao kiếm có búa với anh ta. Người ấy lấy con dao kiếm có búa, đi một lát, gõ vào vật ấy và nói: "Này, con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc cho ta." Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khổ hạnh và đem lại hòn ngọc. Anh ta cất con dao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ thứ hai và sống tại đấy vài ngày. Anh ta thấy được thần lực cái trống, bèn gạ đổi hòn ngọc để lấy cái trống. Với cách thức trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy, rồi đi đến người em út. Thấy thần lực của ghè sữa đông, anh ta cho hòn ngọc đổi lấy cái ghè sữa đông. Và với phương tiện trước, anh ta bảo cái búa chém đầu người ấy, anh ta lấy lại hòn ngọc. Còn dao kiếm có búa, cái trống và cái ghè sữa đông, rồi bay lên hư không. Đứng không xa Ba La Nại, anh ta gửi thư nhờ một người cầm tay mang đến cho vua: "Hãy giao quốc độ cho ta, hay muốn bị chém đầu?" Vua được tin liền nói: "Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia." Và vua đi ra khỏi thành. Tên cướp ấy đánh trên một mặt trống, khiến bốn loại binh chủng vây quanh mình. Khi biết vua đã dàn bày thế trận, anh ta lật ngược cái ghè sữa đông, khiến dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị sữa đông chìm ngập không thể ra được. Rồi anh ta gõ cây kiếm có búa, bảo con dao chặt đầu vua. Con dao bay đi, đem đầu vua lại và quăng dưới chân anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân lực bao quanh, anh ta vào thành, làm lễ quán đảnh, trở thành vua tên là Dadivahana, vua mang sữa đông và trị nước. Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín được chư thần sử dụng rơi từ hồ Kanamunda ở Tuyết Sơn xuống và mắc vào lưới. Khi lưới được kéo lên, thấy trái xoài ấy, các quan liền dâng vua. Trái xoài ấy lớn bằng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi các người đi rừng: "Trái cây gì vậy?" Khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong bảo đem gieo hộp xoài vào vườn của mình và tưới nước sữa. Cây mọc lên, đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến 5 phân. Các vòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đốt đèn với dầu thơm, có màn vải bao bọc xung quanh để bảo vệ các trái chín có vị ngọt và sắc vàng. Khi vua Dadivahana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này hộp xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lấy gai chích tại chỗ mọng sanh cây. Các vua ấy ăn xoài xong gieo hạt, nhưng nó không mọc. Họ hỏi nguyên do và biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi: "Người có thể phá hoại hương vị trái xoài của vua Dadivahana, khiến nó trở thành đắng được không?" Người ấy đáp: "Tâu đại vương, có thể được." Vua liền sai người ấy đi và cho 1.000 đồng tiền vàng. Người ấy đi đến Ba La Nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được vua cho gọi, anh ta vào thành đảnh lễ vua. Vua hỏi: "Người có phải là người giữ vườn không?" Anh ta thưa: "Tâu đại vương, phải." Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói: "Người có thể làm phụ tá cho người giữ vườn của ta." Từ đấy trở đi, hai người săn sóc ngự viên. Người giữ vườn mới tới không bao lâu đã làm cho cây trổ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất bằng lòng, bèn đuổi người giữ vườn cũ đi và giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ấy chiếm được khu vườn vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài bằng cách trồng các cây niêm pa và các loại dây leo. Dần dần, các cây niêm pa lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn chằng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt trở thành đắng giống như là nimpa. Vừa khi biết được trái xoài đã trở thành đắng, người làm vườn bỏ chạy trốn. Vua Dadivadana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài vào miệng có vị đắng như trái nimpa, không thể nào nuốt nổi. Vua phải khạc nhổ ra. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị cố vấn của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi Bồ Tát và hỏi: "Thưa bậc hiền trí, cây này được săn sóc cẩn thận như xưa, sự việc là vậy, sao trái trở thành đắng? Vì lý do gì vậy?" Và vua đọc bài kệ đầu: "Đẹp, thơm và vị ngọt, trái xoài xưa là vậy, vẫn được ta tôn quý, sao lại có vị đắng?" Để nêu lý do, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: "Dadivahana, trái xoài chính của ngài bị vây bởi nimpa, rễ xen lẫn với rễ, cành xen lẫn với cành. Chính cây đắng bao quanh đã làm hư trái ngọt, do sống với bạn ác, trái ngọt trở thành đắng." Vua nghe lời Bồ Tát, bảo chặt tất cả các cây nimpa và cây leo, nhổ rễ lên, đào bỏ đất bùn không tốt xung quanh và đổ đất bùn tốt vào gốc cây ấy. Rồi cây được nuôi dưỡng cẩn thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, nhờ được thấm nhuần đủ mọi vị ngọt, nên trái cây trở lại ngọt như trước. Vua liền giao khu vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống hết thọ mạng, vua đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân như sau: "Lúc bấy giờ, ta là vị đại hiền trí." 187. Chuyện bốn vẻ đẹp. Tiền thân Chatumata. Cánh đẹp cùng cánh đẹp, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lớn tuổi. Một hôm, trong khi hai vị đệ tử thượng thủ đang ngồi cùng nhau hỏi đáp về chánh pháp, một tỷ kheo lớn tuổi đi đến gần hai vị này, trở thành người thứ ba, ngồi xuống và nói: "Thưa các tôn giả, chúng tôi sẽ hỏi câu này. Nếu các tôn giả khó trả lời, hãy hỏi lại chúng tôi." Các vị trưởng lão chán ngấy vị này nên đứng dậy bỏ đi. Hội chúng ngồi nghe pháp từ các vị trưởng lão sau khi giải tán đi đến ý kiến bậc đạo sư. Họ được bậc đạo sư hỏi: "Vì sao đến giờ phi thời vậy?" Họ thuật lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ này Xá Lợi Phất và một kiền liên nhàm chán vị ấy, không trả lời và bỏ đi. Thuở xưa, hai vị cũng đã bỏ đi rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một thần cây trú ở trong rừng. Một hôm, có hai ngỗng trời con từ núi Chittakuta bay ra, đến đậu trên cây ấy để tìm mồi. Khi tìm mồi xong, chúng trở về nghỉ ngơi tại chỗ ấy, rồi bay về núi Chittakuta. Trong khi đi qua đi lại, Bồ Tát trở thành quen thuộc với chúng. Đi đi về về nhiều lần, họ hoan hỷ kết bạn với nhau, nói pháp cho nhau nghe rồi ra đi. Một hôm, hai con ngỗng con đậu trên ngọn cây nói chuyện với Bồ Tát. Một con chó rừng đứng dưới gốc cây nói bài kệ này với hai ngỗng trời con ấy: "Leo nhánh cây chỗ cao, một mình ngồi ca hót, hãy xuống đây ngâm kệ cho vua loài thú nghe." Các ngỗng trời con chán ngấy chó rừng, bèn bay lên và trở về núi Chittakuta. Bồ Tát nói với chó rừng bài kệ thứ hai: "Cánh đẹp cùng cánh đẹp, chư thiên cùng chư thiên, có đủ bốn vẻ đẹp, sao chó lại ở đây? Hỡi con chó rừng kia, hãy về hang của chó." Sau khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân như sau: "Lúc bấy giờ, tỷ kheo lớn tuổi là chó rừng, hai ngỗng trời con là Xá Lợi Phất và một kiền liên. Còn vị thần cây là ta vậy. 188. Chuyện sư tử lai chó rừng. Tiền thân Siha Kotuka. Ngón chân và móng chân, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Kukalika. Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kukalika cũng muốn tự mình nói pháp. Mọi việc đều giống các chi tiết ở chuyện trước số 172. Khi nghe việc này, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không chỉ nay Kukalika mới phô bày bản chất qua tiếng nói của mình, thuở trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một con sư tử ở khu vực tuyết sơn. Do cùng sống với một con chó rừng cái, đã sanh một thú con. Con sư tử lai này về ngón chân, móng, lông bờm, màu sắc, hình dáng, mặt mày đều giống cha, nhưng tiếng hú thì giống mẹ. Một hôm trời mưa, các sư tử họp lại, rống lên, chơi các trò chơi sư tử. Và con sư tử này cũng muốn rống lên giữa bọn chúng, nhưng chỉ hú lên tiếng hú của chó rừng. Nghe nó hú, các sư tử đều im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một sư tử con cũng được sanh từ Bồ Tát liền hỏi: "Thưa cha, con sư tử này về dung sắc, vân vân, giống chúng con, nhưng tiếng hú lại khác. Con thú ấy là ai?" Rồi nó đọc bài kệ đầu: "Ngón chân và móng chân là ngón móng sư tử. Nó có chân sư tử để đứng dựa lên trên, nhưng giữa chúng sư tử, tiếng kêu nó lại khác." Nghe vậy, Bồ Tát nói: "Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giống cha về dung sắc, giống mẹ về tiếng." Rồi Bồ Tát nói với con sư tử có mẹ là con chó rừng cái: "Này con thân, bắt đầu từ nay, sống ở đây, chớ lên tiếng. Nếu con lên tiếng, chúng sẽ biết con là giống chó rừng." Khuyên dạy vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: "Này con thân chớ hú, sống im lặng trong rừng, với tiếng chúng biết con, tiếng con không giống bố." Sau khi nghe lời khuyên dạy này, con thú ấy không bao giờ thử rống nữa. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài liền nhận diện tiền thân như sau: "Lúc bấy giờ, con chó rừng là Kukalika, con sư tử cùng một cha là La Hầu La, còn vua các loài thú là ta vậy." 189. Chuyện tấm da sư tử. Tiền thân Sihachama. Tiếng hí này không phải, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Kukalika. Trong thời này, Kukalika muốn tự tán tụng. Bậc đạo sư biết được sự việc này, liền kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người nông phu. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống với nghề nông. Lúc bấy giờ, một nhà buôn làm nghề bán rong đồ vật do một con lừa chở. Khi ông đến một chỗ nào, ông lấy xuống các hàng hóa, trùm lên con lừa một tấm da con sư tử và thả nó giữa ruộng lúa gạo và lúa mì. Các người chủ ruộng thấy nó tưởng là con sư tử, không dám lại gần. Một hôm, người lái buôn ấy đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nấu cơm sáng, ông trùm lên con lừa một tấm da sư tử và thả nó vào ruộng mì, vân vân. Các người chủ ruộng nghĩ nó là con sư tử, không dám đến gần, bèn về nhà thông báo. Toàn dân trong làng cầm các binh khí, thổi tù và, đánh trống, đi đến gần ruộng và la hét. Con lừa hoảng hốt vì sợ chết, vội hí lên tiếng lừa. Biết được nó là con lừa, Bồ Tát đọc bài kệ đầu: tiếng hí này không phải tiếng sư tử hay cọp, cũng không phải tiếng beo. Con vật ti tiện này, dù trùm da sư tử, cũng chỉ hí tiếng lừa. Các người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương, rồi lấy tấm da sư tử và bỏ đi. Người lái buôn ấy đến, thấy con lừa lâm nạn, liền đọc bài kệ thứ hai. Đã lâu lừa khôn khéo, ăn lúa gạo, lúa mì, da sư tử trùm lên, do tiếng kêu bị đánh. Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại và ra đi. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, con lừa là Kokalika và người nông phu hiền trí là ta vậy. 190. Chuyện giữ giới. Tiền thân Sila Nisangsa. Hãy nhìn kết quả này, vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. Một thánh đệ tử có lòng tin, một hôm trên đường đi đến kỳ viên, xuống con sông Achiravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước. Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông, thấy sóng nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên vẫn đi trên mặt nước. Vào kỳ viên đảnh lễ bậc đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón thân tình và hỏi: Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi. Vị ấy trả lời: Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây. Bậc đạo sư nói: Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ khi tàu bị chìm nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: Này ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé. Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển. Cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại đấy, người hớt tóc giết các con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ, tại chỗ này, ngoài ba ngôi báu, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báu. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy, biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy bảy báu. Ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: Có ai đi đến Diêm Phù Đề, Ấn Độ không? Vị nam cư sĩ nói: Có, chúng tôi về đó. Vậy hãy leo lên tàu. Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: Ngài thì được, nhưng người kia thì không. Vì sao? Người ấy không có công đức, vì vậy tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người này. Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hành ấy của ta. Người hớt tóc nói, thưa ông chủ, con rất hèn. Vị thần biển nói, này ta nhận thêm người này lên tàu. Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba La Nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói, hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không thân cận với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi. Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này. Hãy nhìn kết quả này của tính, giới và thí. Biến hình thành chiếc thuyền, con rắn chở thiện nam. Hãy thân cận bậc lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện, người hớt tóc an toàn. Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất Lai, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc Niết Bàn, rắn chúa là Xá Lợi Phất, và vị thần biển là ta vậy.